thứ ba tuần thứ nhất thường niên, chủ đề uy quyền của Thiên Chúa. Để có thể thuyết phục người khác, người rao giảng cần có uy tín trong lời nói cũng như trong hành động. Ngoài sự thông hiểu đề tài và cách suy luận, người rao giảng còn phải biết cách trình bày sao cho sáng sủa, gọn gàng và dễ hiểu. Tuy nhiên, lời nói chỉ mới lung lay. Muốn hoàn toàn thuyết phục khán giả, người rao giảng cần phải sống những lời mình rao giảng hay cần những người khác làm chứng cho mình. Các bài đọc hôm nay tập trung trong uy quyền của Thiên Chúa và của Chúa Giê-xu. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa thấu hiểu tâm trạng sầu khổ của bà Anna nên đã ban cho bà một người con trai sau này sẽ trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa. Trong phúc âm, khán giả của Chúa Giê-xu nhận ra ngay sự khác biệt giữa Chúa Giê-xu và các kinh sư khi họ nói: thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Bài đọc 1: tôi đã xin Đức Chúa được nó. Thứ nhất, tâm trạng đau khổ của bà Anna. Đối với những bà mẹ có con quá dễ dàng, họ không thể nào hiểu được tâm trạng của những bà mẹ không con như bà Anna hôm nay. Bà khao khát một người con để có thể trở thành một người mẹ. Bà biết chỉ một mình Thiên Chúa, đấng có uy quyền trên sự sống, mới có thể làm điều này. Nên bà cầu nguyện lâu dài trước nhan Đức Chúa. Đến nỗi thầy cả Eli tưởng bà say rượu nên bảo bà: bà còn say đến bao giờ? Hãy lo giã rượu đi. Vừa đau khổ lại còn bị thầy cả nghĩ lầm là say rượu. Bà Hanna trả lời rằng: không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men. Tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại, chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ. Có một điều kỳ lạ trong lịch sử của Cựu Ước cũng như Tân Ước và kinh nghiệm của cuộc đời là rất nhiều người ý thức được sự lựa chọn của Thiên Chúa trước khi họ có mặt hay đang khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Trường hợp của thủ lãnh Samson, tiên tri Samuel, tiên tri Isaiah và Gioan Tẩy Giả. Trong những hoàn cảnh như thế, người mẹ thường bị hiếm hoi lâu lắm và có khi phải đương đầu với nguy hiểm khi sinh con. Các người mẹ ý thức rõ sự can thiệp của Thiên Chúa nên họ yêu thương và chăm sóc con họ kỹ lưỡng trước khi dâng con để chúng tận hiến cuộc đời cho ngài. Trường hợp điển hình là của bà Anna hôm nay. Bà có ý dâng con cho Thiên Chúa ngay từ khi đứa trẻ chưa có mặt trên đời. Bà khấn hứa với Thiên Chúa rằng: lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ ngài đây, nếu ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ ngài, nếu ngài cho nữ tỳ ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày trong đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó. Truyền thống Do Thái gọi những người được thánh hiến này là Nazarai. Họ sẽ không ăn hay uống những thứ có men và không cắt tóc hay cạo râu trong một thời gian dài hay cả cuộc đời. Thứ hai, Thiên Chúa có uy quyền đổi vận mạng cho con người. Thiên Chúa thấu hiểu tâm trạng của bà mẹ đau khổ và ngài cũng đã có một kế hoạch sắp sẵn cho đứa trẻ sẽ ra đời. Nên qua miệng thầy cả Eli, ngài an ủi bà: bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Israel ban cho bà điều bà đã xin cùng người. Nhận được lời chúc lành của thầy cả, bà Anna vui vẻ ra về với chồng. Ít lâu sau khi ăn nằm với chồng, bà thụ thai và sinh một con trai như thầy Eli chúc lành. Bà Hanna biết rõ đứa trẻ từ đâu tới qua việc đặt tên cho con là Samuel. Tiếng Do Thái có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa, hay như lời bà nói, tôi đã xin Đức Chúa được nó. Trong Tân Ước cũng có một trường hợp tương tự. Khi bà Elizabeth đặt tên cho con của mình là John, chữ viết tắt của tiếng Hy Lạp Jehohanna cũng có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Phúc âm. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Thứ nhất, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không giống như các kinh sư. Qua lời nhận xét này, khán giả đã nhận ra ngay sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và các kinh sư. Đấng có thẩm quyền, người biết rõ vấn đề, chứ không dựa theo người khác. Điều này dễ hiểu nếu chúng ta nhìn nhận Đức Kitô chính là sự khôn ngoan hay là trí tuệ của Thiên Chúa. Ngài biết mọi sự xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thẳng thắn sửa chữa sự hiểu sai của truyền thống. Người xưa dạy, phần thầy, thầy dạy các con. Còn các kinh sư, họ chỉ hiểu phần nào của vấn đề, chứ không thông suốt tất cả. Họ phải dựa vào thẩm quyền của Kinh Thánh để biện minh cho những lời giải thích của họ, chứ không dám đưa ra một giáo lý gì mới mẻ cả. Thứ hai, Chúa Giêsu có uy quyền trên các thần ô uế. Trình thuật kể trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Người Do Thái tin có rất nhiều thần ô uế trong thế giới, và chính Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần trục xuất các thần ô uế khỏi con người. Điển hình là trình thuật hôm nay. Các thần ô uế này có thể là oan hồn của các kẻ gian ác chưa được giải thoát, hay dựa trên trình thuật của Sáng Thế Ký chương 6 câu 1 đến câu 4. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thần ô uế biết rõ nguồn gốc và mục đích của Chúa Giêsu. Nguồn gốc, Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Mục đích, Ngài đến để tiêu diệt tội lỗi và các kẻ gây ra tội lỗi. Không những thế, Ngài còn khôi phục lại sự thánh thiện của con người, làm cho họ xứng đáng được hưởng nhan thánh Chúa. Chúa Giêsu truyền lệnh cho quỷ: câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Phản ứng của con người, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Áp dụng trong cuộc sống. Vì Chúa Giêsu đã chịu chết để phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho con người, chúng ta cần bắt chước Chúa Giêsu để tiêu diệt và tránh xa các ảnh hưởng của các thần ô uế. Chúng ta thường biết quý trọng những gì đã kêu mang và cầu xin lâu ngày, và Thiên Chúa cũng muốn chúng ta ý thức rõ điều chúng ta xin, đến khi nhiều khi Ngài không ban cho chúng ta ngay, nhưng muốn chúng ta có một thời gian chờ đợi. Để có thể thuyết phục người khác tin vào Chúa, chúng ta cần thông suốt những gì Chúa dạy trước khi có thể rao giảng Tin Mừng cho người khác. Một cuộc sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng sẽ dễ dàng thuyết phục những người khác tin vào Thiên Chúa hơn chỉ là thuần túy rao giảng. Amen.